tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 76B. Do đó đời này của tôi, nhiều đồng học đã biết tôi có ba việc không quản, là không quản người, không quản việc, không quản tiền. Toàn là do hàng quán trưởng một tay lo liệu. Mọi người cúng dường cho tôi, toàn bộ giao cho bà ấy quản. Tôi không được kiểm tra sổ tiết kiệm, cũng không được hỏi có bao nhiêu tiền. Nếu kiểm tra sổ thì thầy hoài nghi tôi. Được rồi, tôi không làm nữa. Bà ấy nổi giận. Do đó tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi chỉ cần ngày ngày được giảng kinh. Những gì khác là bà ấy giúp tôi lo liệu. Tôi rất cảm kích bà. Những gì còn lại toàn thuộc về bà. Chúng tôi có thể ở chung với nhau 30 năm. Cái bà ấy muốn tôi không muốn, cái tôi muốn bà ấy không muốn. Nhờ vậy giữa chúng tôi không có xung đột. Nếu như giữa chúng tôi vì lợi ích phát sinh xung đột, vậy thì không được rồi. Vậy thì ở không được lâu. Muốn được lâu dài, nhất định phải biết không vì lợi ích phát sinh xung đột, thì mới có thể giúp nhau nên việc, hợp tác lẫn nhau. Chúng tôi bất luận là tu tập hay kinh nghiệm giảng kinh, mỗi năm đều tiến bộ, mỗi tháng được tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn. Lúc trẻ còn sức khỏe, lần đầu tiên đến nước Mỹ, tôi cũng không tệ lắm, tôi không bị trái múi giờ, vừa xuống máy bay đã có thể làm việc. Từ Đài Bắc bay đến Los Angeles, vừa xuống máy bay, người bên đó đón tôi chở ngay đến giảng đường. Giảng đường đã đầy người chờ nghe tôi giảng kinh. Có một lần hình như gặp ngày nghỉ, tôi giảng liên tục 3 ngày. Việc này ở Mỹ rất hiếm. Liên tục 3 ngày, một ngày 9 tiếng, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng, cơm tối xong giảng tiếp 3 tiếng. Lúc đó giảng kinh tôi đứng mà giảng, người phía dưới ngồi nghe. Ngồi nghe có những vị lớn tuổi, khoảng 60-70 tuổi, chịu không nổi. Ngược lại tinh thần của tôi rất dồi dào. Lúc đó tôi khoảng 60 tuổi. Đó là chuyện 23 năm về trước, vào khoảng năm 1983-84. Nói ra đoạn này, nếu các vị bình tĩnh quan sát, bạn sẽ xem thấy được nguyên do vì sao Phật Pháp bị suy đồi. Nếu có những người đại phước đại đức như vậy, không phải không có, bất luận trong hàng tại gia xuất gia đều có rất nhiều, nhưng họ không nghĩ ra, không nghĩ đến việc giúp đỡ Phật giáo, bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng lớp trẻ, thành tựu lớp trẻ, không nghĩ đến việc này. Chính là họ lơ là đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Họ xem trọng cái gì? Họ xem trọng việc tụng kinh bái sám, làm pháp hội, xem trọng cái này. Nếu họ có bồi dưỡng nhân tài, là bồi dưỡng nhân tài đó tốt nghiệp Phật học viện cũng ra đi tụng kinh sám. Không nghe nói tốt nghiệp Phật học viện ra ở chùa giảng kinh, không nghe đến. Do đó Phật giáo mới bị xã hội cho là mê tín. Nguyên nhân là ở chỗ này. chúng ta không thể không biết. Đây là vấn đề do từ mê ngộ mà ra. Chúng ta mất phương hướng, làm mất tông chỉ, đi sai đường rồi. Cái thí dụ này rất dễ hiểu. Nghe nói con người mất đi phương hướng là do bạn mê. Phương hướng có tùy cái mê của bạn mà biến đổi hay không? Không có. Đông vẫn là đông, Tây vẫn là Tây. Bạn cho rằng đông là Tây, Tây là đông là do bạn tự mê. Then chốt bạn cần nhanh chóng giác ngộ. Chúng sanh mê cố, vị vọng khả xả, vị chân khả nhập, nảy chí ngộ dĩ, vọng tức thì chân, cánh vô biệt chân, nhi khả nhập giả, thử nghĩa diệt nhĩ, bất nhập nhi nhập, cố vân nhập giả. Đây là phần giải thích của nghĩ nhập. Kinh Giáo Đại Thừa nói lý và sự cần hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, bạn mới thật sự không mê, mới hiểu được tổ sư nói nhập xuất, nói nghĩa thật của nó. Đây không phải cái thấy của chúng sanh thông thường, là cái thấy bình thường của chúng ta, cho rằng có xuất có nhập là sai. Nhập xuất chỉ là một, không phải hai. Căn bản không có xuất lấy đâu ra nhập? Căn bản không có nhập lấy đâu ra xuất? Vì sao vậy? Là vì nguyên nó là một thể. Bạn từ xưa đến nay chưa từng rời nó. Cái thể này chính là thể của tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Từ xưa đến nay bạn chưa từng rời nó. Ngộ là ở chỗ này, mê cũng ở chỗ này. Nói cho bạn biết, nhất chân pháp giới đều nằm ở trong đó, mười pháp giới cũng ở trong đó, lục đạo tam đồ cũng ở trong đó. Chỉ do mê ngộ thành ra bạn tự mình có cảm giác sai khác. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở ba cõi, ở súc sanh, ở ngạ quỷ, ở địa ngục. Các ngài có khổ không? Các ngài không có khổ. Vì sao vậy? Vì các ngài rõ biết không có xuất hay nhập. Thậm chí nói với bạn, các ngài không biết là cái gì là lục đạo tam độ. Không biết. Vì sao vậy? Vì các ngài không có tâm phân biệt. Có phân biệt mới có mười pháp giới. Lục đạo tam độ, không có phân biệt thì không có. Có phân biệt mới có khổ vui. Nhân thiên là vui, tam đồ là khổ. Không có phân biệt, ở nhân thiên bạn không có cảm giác có vui của nhân thiên, ở tam đồ không có cảm giác của cái khổ của tam đồ. Tâm họ bình đẳng, tâm họ thanh tịnh, cũng gọi là tâm thanh tịnh bình đẳng. Bất luận ở nơi đâu, họ đều không có chút thay đổi, không có biến hóa. Đây gọi là chân lạc. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn, gọi là thường sanh quan hỷ tâm. Khổng Tử nói học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Cách nói này rất gần nhau. Do đó chúng ta từ chỗ Thánh Hiền, từ chỗ Phật Bồ Tát hiểu được nghĩa hỷ lạc. Hỷ lạc là tánh đức của tự tánh. Nó từ đâu ra? Từ học mà ra. Học là nghe pháp, là nghe kinh giáo, nghe lời dạy của lão sư, nghe lời dạy cổ thánh tiên hiền. Cổ thánh tiên hiền không còn đứng trước chúng ta, mở kinh sách ra thì chính là, thì không khác. Chúng ta nhất định có tâm cung kính đối với cổ thánh tiên hiền. Một phần cung kính được một phần thành tựu. Mười phần cung kính được mười phần thành tựu. Lão sư còn hay không? Không có vấn đề. 2.500 năm trước, khi Mạnh Tử ra đời. Khổng Tử đã chết. Mạnh Tử học với Khổng Tử, nhận Khổng Tử làm thầy, thầy không còn. Thế nhưng ngôn giáo của thầy còn. Mạnh Tử y theo tác phẩm của Khổng Tử mà học. Chỗ nào không lý giải được thì đầu tiên tìm cách đọc thuộc. Đem nó đọc thuộc, sau đó lý giải đúng nghĩa. Chỗ nào không hiểu, đến gặp học trò Khổng Tử thỉnh giáo. Lúc đó học trò Khổng Tử đều còn, đến thỉnh giáo họ. Hiểu được rồi thì áp dụng, chính là thực hành. Lạc tại kỳ trung. Cho nên cái hỷ lạc chân thật là từ học mà có. Tập là thực hành, là làm được. Gần đây tôi thấy một người, anh Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh. Anh ta nếm được mùi vị này, pháp hỷ sung mãn, vui nói không thành lời. Vui nói không thành lời từ đâu mà ra? Từ học Đệ Tử Quy mà ra. Học Đệ Tử Quy, đem Đệ Tử Quy áp dụng trong đời sống, áp dụng tại gia đình, áp dụng tại công ty, áp dụng trong cách đối nhân xử thế, kỳ diệu vô cùng. Bất luận gặp phải khó khăn nào, trong Đệ Tử Quy đều có đáp án. Anh ấy đem áp dụng, chân thật gọi là học đến đâu làm đến đó. Hôm trước gọi điện đến cho tôi, nói rằng con vui đến mức chịu không nổi, nên gọi điện cho sư phụ, muốn diễn tả cái vui của mình. Thật vậy, không một chút giả dối. Nếu như bạn học tập theo Phật Pháp Đại Thừa thì cái hỷ lạc ấy còn vượt trên Đệ Tử Quy không biết bao nhiêu lần. Không phải là người từ chỗ này ra thì họ không thể hiểu được, có nói họ cũng không hiểu được, vì không có ấn tượng sâu sắc. Chỉ có người từng trải qua. Do đó thí dụ người xưa rất hay, ở trong Phật Pháp nói như người uống nước lạnh nóng tự biết. Ly nước này là nóng là lạnh nói với bạn thì bạn cũng không biết, chỉ khi nào tự mình uống một ngụm thì mới rõ biết. Cần phải tự mình làm, tự mình mới có thể nếm được mùi vị đó. Những câu dưới đây rất là quan trọng. Chúng sanh mê, dĩ vi vọng, khả xả, chân khả dĩ nhập. Có thể xả hay không? Không thể xả. Có thể nhập hay không? Không thể nhập. Vì sao vậy? Vì tâm có tâm phân biệt. Tâm phân biệt chính là vọng. Có tâm chấp trước, tâm chấp trước cũng là vọng. Vọng không thể đoạn vọng. Chân mới có thể đoạn vọng. Chân là cái gì? Chân là buông xả phân biệt chấp trước thì giác ngộ. Nếu buông xả phân biệt chấp trước lại đi tìm cái chân, hóa ra thành vọng rồi. Đây là chân tướng sự thật. Từ xưa đến nay, rất nhiều người tu học, quan ải này không thể vượt qua. Chính là do buông xả không được. Do đó kinh Phật cần đọc hay không? Cần đọc. Không những phải biết đọc, lời Phật nói cần nghe hay không? Cần nghe, nhưng phải biết nghe. Do đó ngày xưa chư tổ Thiền Tông sát hạch học trò, trong ngữ lục chúng ta thường thấy câu ông biết không. Câu nói này thật cao minh, nghĩa thâm sâu. Ông biết không? Biết, họ đi vào liền giác ngộ. Không biết là còn mê. xưa nay bị thế gian pháp làm cho mê, bây giờ buông xả thế gian pháp thì bị Phật pháp làm cho mê. Phật không mê người, người tự mê. Phật làm thế nào không mê người? Bạn xem Khởi Tín Luận nói rất hay. Vậy chúng ta hoặc là đọc kinh, hoặc là nghe kinh, nghe lão sư giảng kinh chỉ dạy, cần dùng thái độ nào đây? Thứ nhất là ly ngôn thuyết tướng, nghĩa là khi bạn nghe không chấp vào lời nói của họ, bạn đem lời nói họ buông xả. Nghe, một mặt nghe, tuyệt đối không để vào tâm, không chấp vào lời nói. Đây là thái độ thứ nhất. Thứ hai là ly danh tự tướng. Họ nói những danh từ thuật ngữ như Bồ Tát, Phật, La Hán, giới, định, huệ, nói những thuật ngữ đó, hoặc giả tam đồ lục đạo, mười pháp giới, nhất chứng pháp giới, đều là thuật ngữ. Những thuật ngữ này là công cụ để trao đổi ý kiến, không nên chấp vào nó. Thứ ba là ly tâm duyên tướng. Nghe hiểu thì hiểu, không hiểu không cần suy nghĩ, càng nghĩ càng sai. Vì sao? Vì bạn nghĩ là bạn dùng tâm phân biệt, không dùng chân tâm, phải từ chân tâm bộc lộ ra. Trong chân tâm không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, tất cả phải từ mình, cũng không phân biệt chấp trước, cũng không khởi tâm động niệm, thì hiểu được hoàn toàn. Chúng ta cũng có lúc nghe không hiểu. Nghe hiểu là sao? Là tự mình cho rằng mình hiểu, không phải là ý của Phật, là ý của chính mình. Do đó trong bài kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như Lai chân thật nghĩa là không có nghĩa, có nghĩa là phàm phu. Như Lai chân thật nghĩa là thanh tịnh bình đẳng giác, không có dấu vết. Là cái gì? Là cái tự tánh của bạn, là chân tâm của bạn. Bạn cùng chư Phật, Như Lai, không hai, không khác. Đó chính là nghĩa chân thật. Do đó, Phật không mê người, Phật không gạt người. Là bạn chính mình không biết. Trong bốn giáo hạ, niệm Phật pháp môn không có pháp nào ngoại lệ. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, thành tựu đều như nhau, hoàn toàn tương đồng. Vấn đề là chỗ bạn biết hay không. Nếu biết, cái gì bạn cũng được. Bạn xem Lục Tổ Huệ Năng thì hiện cho chúng ta xem, con người này đã biết. Đại sư đời này chẳng phải chỉ một lần được nghe kinh đó sao? Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nửa đêm triệu kiến ngài. Vì sao vậy? Vì sợ đố kỵ. Bạn xem tật đố kỵ chướng ngại đến chừng nào. Thời Đường đã nghiêm trọng như vậy rồi, cái đó bây giờ rất là bình thường. Ngũ Tổ vừa truyền pháp xong, nửa đêm bảo ngài đi ngay, trốn đi, sợ người khác hại ngài. Bạn xem nghiêm trọng như vậy, nửa đêm đưa ngài đi, lão hòa thượng đưa ngài đi, bảo trốn về phương Nam. Lúc đó đại sư Huệ Năng hỏi Tổ nên đi về đâu. Ngũ Tổ nói ông từ đâu đến, đi về đó. Sau đó ngài ẩn thân trong đám thợ săn, phục vụ đám thợ săn, là một vị minh tâm kiến tánh Bồ Tát, giúp thợ săn nấu cơm, làm ăn nuôi. Mỗi ngày nhìn thấy họ săn bắt những con vật bị thợ săn giết hại, ngài động lòng từ, chúc phúc cho nó, những con bị thương nhẹ ngài thả nó chạy, bị thương nặng đành bó tay. Thợ săn ăn thịt, ngài ăn cơm, ăn rau bên thịt, cho một ít rau xanh bỏ vào nồi nấu cùng. Nấu xong thịt để thợ săn ăn, còn mình ăn rau. 15 năm là khoảng thời gian không ngắn. Khi mọi người dần dần quên chuyện cũ, ngài mới lộ diện. Vừa lộ diện thì đã thành danh. Bạn xem, gặp ngay lúc trụ trì chùa Quang Hiếu giảng kinh Niết Bàn, lúc đó ngoài cổng có treo một lá phướng, chỗ đó tôi có đến. Cán phướng nay vẫn còn. Sự kiện phong động tâm động phát sinh tại đó. Lúc ấy Ấn Tông Pháp Sư đang giảng kinh, có hai người tranh luận phướng động. Người kia nói không phải phướng động, là gió động. Hai người chẳng ai phục ai. Huệ Năng nghe được, đến bên họ nói: nhân giả, không phải phướng động, không phải gió động, là tâm nhân giả động. Người nói phướng không động, phướng cũng không động, tâm của hai người đang động. Họ nghe xong rất kinh ngạc, thật cao minh. Ấn Tổng Pháp Sư giảng kinh xong, xuống pháp tòa hỏi ba người đang luận chuyện gì. Họ kể hết sự tình. Pháp Sư Ấn Tông vừa nghe liền biết. Ngài nói lúc trước tôi từng nghe tổ thứ sáu đại sư Huệ Năng được truyền y bát của tổ thứ năm. Tôi nghĩ ông không phải người thông thường, vậy là ông phải không? Huệ Năng thừa nhận. Ấn Pháp Sư hỏi tiếp: vậy y bát đâu? Đem ra cho mọi người xem. Y bát là thật, không phải là giả. Ấn Tông cạo tóc cho Huệ Năng. Do đó Ấn Tông là thầy thế độ của Huệ Năng. Thế độ xong, Ấn Tông càng tuyệt hơi. Ngài quay lại bái Huệ Năng làm thầy. Có người nào làm được điều này? Không có một chút tâm đố kỵ. Ông còn đem sự thành tựu diệt hoằng pháp lợi sanh ở phương Nam cả một đời hai tay dâng cho Huệ Năng, là Ấn Tông thông minh có trí huệ, nước lên thuyền lên, tiến cử lục tổ xong, mọi người đều rõ cảnh giới của thầy ấy không bằng cảnh giới với thầy, làm không được. Chỉ có cao hơn thầy ấy, ít nhất là bằng mới có thể làm được. Còn thấp hơn thầy thì làm không được. Những người đắc đạo dưới tòa tổ Huệ Năng là những người minh tâm kiến tánh, đạt được cảnh giới như ngài có 43 người. Ấn Tông Pháp Sư là một. Ngài đã thật sự đắc đạo. Duyên của đại sư Huệ Năng rất tốt, rất thù thắng, gặp được người hộ pháp như vậy, vừa là thầy vừa là học trò. Thầy gì vậy? Thầy Thế Độ. Gặp được thầy Thế Độ tốt đến như vậy, lại quay ngược lại bái mình làm thầy, còn thầy trở thành học trò, thật hiếm có, thật hy hữu. Đều là Bồ Tát thị hiện, làm tấm gương để hậu học chúng ta xem. Đời này của lục tổ chỉ là buổi tối hôm đó, tôi ước tính bất quá là 2 giờ đồng hồ. Cả đời chỉ nghe như vậy, ngài vừa nghe liền khai ngộ, biết rồi, thật buông xả. Nói đến bốn tướng, ngài liền bốn tướng. Chân thật là không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Chưa nói đến phần sau, mới nói đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài đã đại triệt đại ngộ. Phần sau không cần nói, tất cả pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm ngài đều thông. Không chỉ pháp của Thích Ca Mâu nói, mà pháp của mười phương ba đời chư Phật nói, tất cả ngài đều thông. Thế xuất thế gian pháp không có pháp nào không thông. Vì sao vậy? Vì tự tánh của trí huệ vốn viên mãn. Rắc rối của chúng ta hôm nay là ở chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta đem tự tánh vốn đầy đủ trí huệ, đức năng tướng hảo, hết thảy che đậy, khiến nó hiển bày không được, thấu lộ không ra. Phật pháp không gì khác, trí huệ không do cầu, đức năng không do cầu, tướng hảo không do cầu, mà cầu không được. Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, viên mãn tròn đầy, không chút kém khuyết. Người người đều có, nó là bình đẳng. Khi bạn mê, nó không mất, là chỉ bị chướng ngại thôi. Khi bạn ngộ, ngộ rồi, chướng ngại không còn, nó lại hiện ra. Đại sư Huệ Năng ngộ rồi, nó liền hiện tiền. Ngộ bằng cách nào? Buông xả liền ngộ. Đối với tất cả chúng sanh, dùng tâm thái nào đối đãi họ? Dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chiếu theo tiêu chuẩn trên kinh nói là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật. Còn tâm bình đẳng là Phật Bồ-Tát. Tâm từ bi thể hiện ra bên ngoài, cái từ bi này là bình đẳng, là thanh tịnh, không bị ô nhiễm, không có cao thấp. Thấy chúng sanh giống như thấy Phật không khác. Chúng sanh tạo ác nghiệp, chúng sanh đọa ở địa ngục A Tỳ, các ngài thấy họ giống như thấy A Di Đà Phật, thấy Tỳ Lô Giá Na Phật không khác. Tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, là họ thị hiện cho chúng ta xem. Chúng ta hôm nay có phân biệt, đây là người tốt, kia là người xấu. Sự cung kính của chúng ta không bình đẳng, vì vậy vĩnh viễn không vào được cảnh giới. Mấu chốt là chỗ này. Hỏi vì sao họ vào được? Vì họ thấy pháp tánh, trong tướng thấy tánh. Tánh là bình đẳng, tánh là thanh tịnh. Cái này Tam Tự Kinh nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, từ trên tự tánh mà nhìn là vốn thiện. Bất thiện là gì? Là tập khí bị nhiễm ô, không phải do tự thân có. Giống như vàng bị đổ vào hố phân vậy, thật là dơ. Nhưng bản chất đó không dơ, đem rửa sạch đi vẫn thuần vàng, không một chút ảnh hưởng. Các ngài thấy là vàng, chúng ta thấy là đống đồ dơ trong phân. Đây là một đạo lý. Họ thấy chân tướng, chúng ta thấy là vọng tướng. Nếu như bạn tham thấu đạo lý này, đối với những người làm tất cả nghiệp xấu ác, bạn không trách họ. Bạn thấy hết thì có sao? Tâm như như bất động, thấy như không thấy, nghe như không nghe. Họ đến cảnh giới này, nếu như bị biến chất đi sai đường, làm thế nào giúp họ quay đầu mới là đúng? Có thể quay đầu không? Nhất định có thể quay đầu. Quay không được là do ta không đủ trí huệ, phương pháp của chúng ta có vấn đề. Không trách họ, ngược lại tự trách mình. Chỗ này người xưa nói là hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Vấn đề được giải quyết rồi. Nếu như không thấy cái sai của mình, cái sai là do người, thì vĩnh viễn không thể giải quyết được vấn đề. Tế xuất thế, các bậc đại thánh hiền đều như vậy về chúng ta. Do đó Phật pháp nói là nội học, không phải ngoại học. Đều phải nói phản cầu tự thân. Phản cầu tự thân là nội học. Ta không giác ngộ, làm sao giúp người khác giác ngộ đây? Ta không thủ phép tắc, làm sao dạy người thủ phép tắc? Ta không giữ giới, làm sao dạy người giữ giới? Đệ tử quy là gì? Đệ tử quy là giới luật. Cảm ứng thiên cũng là giới luật. Liễu phàm tướng huấn, liễu phàm tiên sinh, nếu ngày ấy không gặp được thiền sư Dân Cốc, thì ngay đời đó, ông ta bị vận mệnh trói buộc. Lời tiên đoán của Khổng Lão tiên sinh chắc chắn không sai. duyên phận đưa đường, khiến ông gặp thiền sư Dân Cốc. Thiền sư khai đạo, ông liền nhìn thấu vận mệnh là do mình tạo, phúc là do mình cầu. Con người có vận mệnh, vận mệnh từ đâu mà ra? Từ do quá khứ tạo nghiệp thiện ác mà ra. Nếu quá khứ tạo thiện, kiếp này hưởng phước. Trong đời quá khứ đã tạo ra nghiệp bất thiện, kiếp này phải thọ khổ. Con người đến thế gian này, Phật nói với chúng ta có hai loại nghiệp. Một là dẫn nghiệp, dẫn dắt bạn đến thế gian này đầu thai. Dẫn nghiệp này là gì? Ở quá khứ bạn từng tu ngũ giới thập thiện, ngũ giới là dẫn nghiệp, dẫn dắt bạn đi đầu thai. Chúng ta xem phương pháp dạy ngũ giới. Mỗi một quốc gia, dân tộc trên thế giới, tổ tiên của họ thảy đều có giáo huấn. Tổ tiên chúng ta vì chúng ta ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân tức là không sát sanh, nhân giả, ái nhân. Thì làm sao bạn giết người cho được chứ? Nghĩa, nghĩa chính là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thì không đời nào bạn trộm cắp. Không trộm cắp là nghĩa. Không trộm cắp, tôi thường nói, tuyệt đối không có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Ta còn muốn chiếm chút tiện nghi của người khác chính là tâm trộm. Tuy là không biểu hiện bằng hành động, nhưng tâm bạn là tâm trộm. Vì bạn còn tâm niệm ấy, nghĩ đến tâm niệm cũng không, mới là không trộm cắp, được thanh tịnh. Cái giới này bạn giữ viên mãn, không tà dâm. Không dâm là lễ, không vọng ngữ là tính, không uống rượu là trí. Người xưa nói nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhà Phật nói sát, đạo, dâm, vọng, tủ. Ý của nó là như vậy. Bạn xem các tôn giáo khác, tôi thường giao lưu với họ, xem giáo điển của họ, ngũ giới thập thiện họ đều có, khóa mục như nhau. Hướng dẫn bạn đến thế gian này thọ thân người. Khi được thân người, một đời phú quý, kiết hung hòa phước không như nhau. Cái này là do đâu? Do một loại nghiệp gọi là mãn nghiệp đưa đẩy. Loại nghiệp này Phật Kinh nói có liên quan đến ba loại thí. Bạn thí tài, tài phú, bạn viên mãn. Bạn thí pháp, trí huệ bạn viên mãn. Bạn thí vô ý, bạn được kiện tráng, trường thọ. Cái này thì không như nhau. Hai loại nghiệp. Loại thứ nhất, dẫn nghiệp tương đồng. Chúng ta đồng được thân người, nhưng mà một đời kiết hung quả phước, phú quý bần cùng không như nhau. Đạo lý ở chỗ này. Vì sao vậy? Vì do quá khứ bạn có tu, cho nên con người có vận mệnh nhất ẩm nhất trác mặc phi tiền định. Do bạn có tu ở kiếp trước, hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật, đoạn ác tu thiện, vận mệnh sẽ cải đổi. Thiền sư Dân Cốc vừa khai thị, Liễu Phàm tiên sinh lập tức liền hiểu ra mệnh có thể cải đổi. Ông lập tức phát nguyện, tôi nguyện làm 3000 việc thiện, cầu công danh. Trong vận mệnh ông ấy không có công danh. Công danh người bây giờ nói chính là bằng cấp. Cao nhất là tiến sĩ. tiến sĩ tương đương với học vị bác sĩ hiện nay, cử nhân tương đương học vị thạc sĩ. Có bằng cấp này, ông ấy có thể ra làm quan. Trong vận mệnh ông ấy không có những bằng cấp này, không có học vị cao như vậy, chỉ có tú tài. Do đó ông ấy phát nguyện cầu công danh. 3000 việc thiện làm đến 10 năm. Cực cực khổ khổ làm đến 10 năm mới xong. Do sự phát tâm này, làm đến năm thứ hai, vận mệnh đã thay đổi. Năm thứ hai tham gia một hội thi, thầy đoán mệnh nói ông đổ hạng thứ ba. Kết quả ông đổ hạng thứ nhất. Bạn xem, việc thiện chưa làm xong, quả báo đã hiện tiền. Ông ấy sanh lòng tin, cả nhà hành thiện, đoạn ác tu thiện, một đời như thuyền gặp gió, thật là con nhà Phật, có cầu tất có ứng. Liễu Phàm tiên sinh trong mạng không có con trai. Sau đó ông cầu ở trước Phật Bồ Tát mà cầu, về sau sinh được đứa con trai. Là lúc 3000 việc thiện ban đầu đã làm xong. Làm xong ông tiếp tục phát nguyện, nguyện làm thêm 3000 việc thiện nữa để cầu con trai. Kết quả 4 năm thì làm xong, 3000 việc thiện viên mãn, quả nhiên được con trai. Con trai tốt. Một đứa con trai. Hình như đứa con này của ông lại sinh được khoảng 6-7 đứa con trai nữa. Do đó cháu ông rất nhiều. Bây giờ thì hậu duệ của Liễu Phàm tiên sinh cũng rất tốt. Họ có liên lạc với tôi, tuy là không thấy mặt nhưng có liên lạc. Đây là chuyện người thật, việc thật. Dùng phương pháp này của ông cải đổi vận mệnh. Trong xã hội cũ ở Trung Quốc có rất nhiều, rất nhiều. Thế nhưng người ta không ghi lại, chỉ có ông ghi lại. Có sự giúp đỡ rất lớn cho sự hòa bình an định xã hội. Do đó con người gặp phải tai nạn nào tuyệt đối không được than trời trách người. Than trời trách người là bạn có lỗi, bạn sai rồi. Khi gặp tai nạn phải suy xét lại mình, chỗ nào mình làm sai, sám hối sửa đổi. Không lặp lại thì vấn đề được giải quyết. Người thời xưa ai ai cũng hiểu được đạo lý này. Do đó thông thường nói xã hội ít gặp tai nạn, không có nhiều như hiện nay, đều có lý của nó. Câu sau đây là phần tổng kết, nói rất hay. Nhập giữ bất nhập, bổn lai bình đẳng, đồng nhất pháp giới giả. Đồng nhất pháp giới mới là đem cội nguồn chân thật nói ra cho chúng ta. Đồng nhất pháp giới tức là đồng một tự tánh, là đồng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Câu nói này, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, Quốc sư Hiền Thủ nói chỉ một câu, Lục Tổ Huệ Năng nói tới 5 câu. Tuy nhiên nội dung của nó hoàn toàn tương đồng. Bạn xem ngài nói, nào ngờ tự tánh, tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, là tự tánh thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai. Cái này bao quát hết tất cả. Đầu tiên là nói trí huệ, sau đó nói đức hạnh, năng lực, đức hạnh, tướng hảo. Tướng hảo tức là nói phước báo nó viên mãn. Phước báo này là cái gì? Là giống như thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, giống như thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Phước này quá lớn, xưa nay vốn dĩ đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Đại sư Huệ Năng nói nhiều như vậy, còn Quốc sư Hiền Thủ chỉ nói ở chỗ viên minh, viên là viên mãn. Những gì Phật nói trên Kinh Hoa Nghiêm đều bao trùm hết. Tiếp theo là minh. Minh là đặc biệt đề cập đến trí huệ. Minh là nói trí huệ. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể, cùng với pháp giới đồng một thể. Mũi sâu trùng kiến đều đồng một thể, sơn hà đại địa cũng đồng một thể. Cái này không thể không biết. Phía trên tương đồng cùng chư Phật, phía dưới tương đồng cùng hết thảy vạn vật. Ý này trong Kinh Hoa Nghiêm nói là tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. Do đó nó là bình đẳng. Chúng ta dùng thái độ nào đây? Dùng thái độ lễ kính. Lễ kính là tánh đức. Bổn lai giống như vậy, không phải làm bộ, mà là tự tự nhiên nhiên. Con người với nhau phải có lễ nghĩa. Lễ nghĩa vì sao không còn nữa? Là do không có người dạy. Từ nhỏ không có người dạy, học theo thói hư tật xấu của xã hội là học cái hư. Hiện tại xã hội ai là người đang dạy? Mọi người đều biết là tivi dạy, mạng internet dạy. Rất nhiều hoạt động văn nghệ dạy. Nội dung dạy là hầu như hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Không có dạy luân lý, không có dạy đạo đức, cũng không dạy nhân quả, chỉ dạy cái hư. Thế giới hôm nay động loạn, rất nhiều tai nạn là từ do đâu mà ra? Từ dạy mà ra. Do đó hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều do nghiệp dẫn dắt, nghiệp lực cảm ứng. Như thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bụng Thắng chẳng hạn, đều do tâm niệm không tốt mà ra. Do đó bề ngoài của hết thảy vạn vật như sơn hà đại địa, theo hiện nay nói là động vật thực vật khoáng chất hiện tượng tự nhiên, chúng nó tiếp nhận mọi thông tin đều thuộc mặt trái. Như tiến sĩ Giang Bụng đã nói, phản ứng của nó đều không tốt. Nếu như tâm niệm của chúng ta thay đổi là thiện ý, thiện tâm, thiện ngôn, thiện hạnh, thì hết thảy tai nạn sẽ không còn. Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Vì sao vậy? Vì nó phản ứng ngược lại đều là tốt đẹp. Kết tinh của nó là đẹp nhất. Loại kết tinh đẹp nhất. Giang Bổng Thắng nói với tôi, đẹp nhất là chữ ái, thứ hai là chữ cảm ơn. Ông ấy nói hai câu này có thể là cốt lõi của vũ trụ. Tôi nói với ông là đúng, hoàn toàn chính xác. Bạn xem các tôn giáo khác, như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, trong Tân Cựu Ước có nói thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Đây là giáo lý cốt lõi của họ. Trong Phật pháp thì nói từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi là ái, là gốc. Trong truyền thống giáo dục người xưa, Khổng Tử là người đại diện. Khổng Tử nói thành nhân, nhân là nhân ái. Mình có phần nhất định phải nghĩ đến người khác. Nhân ái. Thế xuất thế, hết thảy mọi pháp, đích thị ái làm trung tâm. Cảm tạ, cảm ơn là cái biểu lộ của ái. Do đó, với hai câu này, phản ứng kết tinh của nước rất là đẹp. Đây là khoa học chứng minh cho chúng ta. Vậy thì chúng ta biết rồi. Nhớ kỹ, Phật giáo Đại Thừa thường nói từ bi vi bổn. Đối đãi với người cần từ bi, đối đãi vạn vật cần từ bi, đối đãi với động vật cần từ bi, với hoa cỏ, hoa lá, sơn hà đại địa, đất đai cần từ bi, hiện tượng tự nhiên đều cần từ bi. Từ bi tức là ái. Vì sao gọi là từ bi? Vì lý trí. Trong đây phải có trí huệ, không phải tình cảm. Dựa theo cảm tình xử lý mọi việc đều gọi là ái. Do đó trong Phật Pháp gọi ái là tình ái, vì trong đó có tình. Trong từ bi cần có trí huệ, nó không phải cảm tình. Trong nhà Phật tuy là nói từ bi vi bổn, phương tiện vi môn, nhưng chư Tổ Đức có nói thêm một câu: từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Câu nói này là nói thế nào? Là nói nếu như từ bi phương tiện xa lìa tiêu chuẩn của kinh giáo thì có vấn đề rồi, là phiền não làm chủ, không phải trí huệ làm chủ. Cái này cần phải biết, từ bi phương tiện nhất định phải có trí huệ làm chủ. Nó là mặt tốt, không phải mặt xấu. Nếu như từ bi phương tiện do phiền não làm chủ, vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là danh vọng lợi dưỡng, vẫn là tham sân si mạn, thì nhất định từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Là nói tình trạng Phật môn của chúng ta trong thời mạt pháp hiện nay. Do đó giáo dục rất quan trọng. Đại sư Ấn Quang một đời thường đề cập lời dạy của các bậc cổ thánh tiên hiền ngày xưa. Trong kinh điển xem thấy báo độ của chư Phật Bồ Tát. Vì sao thù thắng đến như vậy? Vì các ngài được thai giáo. Giáo dục của gia đình, các ngài có trường dạy, dạy rất tốt. Mọi người đều rõ lý, mọi người đều không mê, thì đúng rồi. Chúng ta hôm nay gặp phải khó khăn trong xã hội, chúng ta đọc sách thánh hiền thì biết vấn đề từ đâu mà ra. Vấn đề là từ chỗ giáo dục có vấn đề mà ra. Xã hội này có thể cứu được không? Cứu được. Chỉ cần khôi phục vai trò giáo dục của người mẹ. Người mẹ rất quan trọng. Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, xã hội đều có thể xem trọng giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Xung đột tự nhiên sẽ hóa giải. Xã hội có thể khôi phục mức an định hòa bình. Người xưa nói lễ nghĩa chi bang, có thể xây dựng một xã hội hòa bình. Không chỉ làm được ở cục diện nhỏ như vậy, còn thù thắng hơn là giáo dục giáo pháp Đại Thừa. Có thể biến thế giới ta bà của chúng ta thành thế giới cực lạc. đem thế gian này chuyển biến thành thế giới hoa tạng. Không phải làm không được. Tâm niệm một khi chuyển thì làm được. Tâm niệm gì? Tâm niệm thanh tịnh bình đẳng giác. Mọi người đều có thể khôi phục trở lại tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng thì là Phật Bồ Tát. Thế giới của Phật Bồ Tát gọi là cõi thật báo trang nghiêm độ, gọi là nhất chân pháp giới, không phải mười pháp giới. Mười pháp giới còn không có, lấy đâu ra tam đồ lục đạo? Do đó mới nói kiết hung quả phước chỉ ở khoảng một niệm. Một niệm này chính là giác và mê. Phía sau có một câu là đại sư trích dẫn câu nói trong Khởi Tín Luận: nhược hữu chúng sanh năng quán vô niệm giả, thì danh nhập chân như môn giả. Câu nói này quá hay. Vô niệm, niệm tức vô niệm. Vì sao vậy? Vì niệm đó không nắm bắt được. Do đó niệm tức là vô niệm. Ý này như thế nào? Ý này theo Bồ Tát Di Lặc nói chính là 1.280 triệu phần trên một giây. Do đó niệm tức là vô niệm. Bạn nói niệm, niệm đó đã không còn. Niệm thứ hai khởi lên, niệm thứ ba khởi lên, từng cái khởi lên. Vừa khởi đã diệt. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Đúng là như vậy. Nếu bạn thấy được chỗ này là bạn được nhập chân như môn. Chúng ta đem cái tiêu chuẩn này giảng thấp một chút, là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm Viên Giáo Bồ Tát Sơ Trụ. Họ đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng là nói họ thật sự đạt đến chỗ lục căn tiếp xúc lục trần, không khởi tâm, không động niệm, thật sự vào được cửa chân như. Chân như có cửa không? Không có cửa. Vì họ chứng được rồi. Đây là phần nhiếp dụng quy thể, một cái dẫn dụ để vào ngũ chỉ môn. Phần sau bắt đầu nói đến năm loại chỉ, chính là buông xả. Buông xả có năm loại. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.